Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh Nguồn Sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa.
Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Những bức thư đến trễ. Năm 1943, giữa thế giới chiến tranh thứ hai, một người lính Hoa Kỳ tên là Alex Tornquist ngồi trên một chiến hạm trên đường đi đến một mặt trận tại châu Âu. Anh ta nhớ sinh nhật của đứa con trai 14 tuổi, nên lấy giấy viết thư mừng sinh nhật cho con. Lá thư này gửi về một thành phố tên là Seattle, thuộc bang Washington, Hoa Kỳ. Anh lính tiếp tục lên đường, lâm chiến, bị thương, được đưa vào bệnh viện và sau cùng anh ta trở về với gia đình. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đến năm 1965, người lính mang bệnh chết. Người con trai của ông ta tên là Kenneth Tornquist, năm nay vừa đúng 70 tuổi. Năm ngoái, ông bỗng nhận được một bức thư mà người cha viết từ năm 1943 trên tàu chiến khi ấy. Bức thư không biết vì sao đã lọt vào tay một nhà buôn tem thư. Khi thấy địa chỉ, nhà buôn này cho nguyên bức thư vào một phong bì khác, dán tem mới và gửi lại cho Kenneth Tornquist. Bức thư đã đến trễ đúng 55 năm. Kenneth đọc thư của cha trong nước mắt. Vì tưởng tượng khi ấy mình mới có 14 tuổi. Bao nhiêu lời chúc của cha gần như đã thành sự thật cả. Ông chỉ thắc mắc, không hiểu tại sao cha mình không kiểm xem thư có đến hay không. Ông hối hận vì có lẽ cha tưởng mình nhận thư cha mừng sinh nhật mà chẳng viết lại gì cả. Nhưng dù sao, bức thư cũng đã tới nơi, và ông hiểu được tình thương của người cha đang đi hành quân đối với mình. Đó là bức thư đến trễ thứ nhất. Sau đây là bức thư đến trễ thứ hai. Anh Victor Johnson bị tai nạn gãy chân, phải vào nhà thương tại Frankfort, thuộc bang Kentucky, Hoa Kỳ. Cha mẹ anh ta tại bang Washington nghe tin, viết một tấm thiệp chúc mau lành và gửi vào ngày 2 tháng 10 năm 1961. Thư chỉ dán có con tem 7 xu khi ấy. Cuối năm 1998, nhà bưu điện tại Frankfort một hôm tìm thấy tấm thiệp này và gửi lại cho anh Victor. Cầm tấm thiệp, anh Victor cười ngất vì không hiểu tại sao thư lại có thể đi lâu như thế. 37 năm. Chân anh ta đã lành từ hồi nào và cha mẹ cũng đã qua đời cả rồi. Nhưng Victor rất mừng vì dù sao cha mẹ cũng đã nghĩ tới mình. Chỉ tiếc một điều là tấm thiệp đến quá trễ đó thôi. Điều hơi lạ là người gửi thiệp không tìm xem thiệp có đến nơi hay là không. Victor cũng ân hận vì có thể cha mẹ tưởng rằng mình vô tình không viết thơ đáp lại. Hai trường hợp thông tin kể trên nghe rất lạ tai trong thời đại mà người ta có thể gọi cho nhau hay là gửi điện thư trong vài phút. Thời gian 55 năm hay 37 năm lâu thật. Nhưng những lá thư đã viết, đã gửi, may mắn đã đến. Và người nhận còn sống để mà nhận. Thật ra những người ấy không biết có người gửi thư, gửi thiệp cho mình. Có một bức thư của Đấng Thượng Đế gửi cho mỗi người trong đời này. Nhưng nhiều khi vì trở ngại, thư đã không đến. Rất nhiều trường hợp, người nhận, khi nhận thư lại không chịu đọc. Người khác còn bài bác chỉ trích nội dung của thư. Chỉ có một số người bằng lòng nhận, đọc và sống đúng như lời thư dạy bảo. Bức thư mà Thượng Đế gửi cho mỗi người trên đời này chính là tin mừng về việc Thượng Đế sai Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống trần gian để hy sinh chuộc tội cho mỗi một người. Ai tin nhận thì được tha tội, tái tạo và hưởng hạnh phúc chân thật. Đây là một bức thư quan trọng nhất đối với mỗi người, vì không phải là thư mừng sinh nhật hay là thư chúc lành bệnh, nhưng là tin mừng, là con đường đưa nhân loại từ chỗ tối tăm tội ác đến miền ánh sáng, có thương yêu, có tha thứ và thánh thiện. Khi quý thính giả tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, là quý thính giả đã nhận bức thư từ Thượng Đế gửi đích danh cho mình. Và nếu quý vị bằng lòng mời Chúa vào cuộc đời của mình, hạnh phúc sẽ đến với quý vị. Bức thư của Thượng Đế đã gửi từ 2000 năm có thể đến với quý vị ngày hôm nay, nếu quý vị bằng lòng nhận bức thư đó. Nếu được hỏi rằng ngọn núi nào cao nhất thế giới, ai cũng có thể trả lời ngọn núi Everest thuộc dãy Himalaya Sơn là ngọn núi cao nhất thế giới. Vì từ trước đến nay, ai cũng công nhận núi Everest với độ cao khoảng gần 9 km là ngọn núi cao nhất thế giới. Nhưng mới đây, một toán thám hiểm do Lance Owens dẫn đầu đã nêu lên một nghi vấn. Vì theo ông ta, ngọn núi cao nhất thế giới có thể là ngọn núi K2. Tính ra cao hơn núi Everest 40 thước. Đoàn thám hiểm do Owens dẫn đầu với một số máy trắc nghiệm tối tân đã tìm cách lên đỉnh núi K2 từ tháng 5 đến tháng 9 năm 1986. Nhưng vì bị tuyết lở, toán này chỉ có thể đến một điểm bằng phẳng gần đỉnh núi, rồi để lại đó một bộ máy trắc nghiệm. Dụng cụ của máy trắc nghiệm này là thu lượm các dữ kiện, biến các dữ kiện này thành tín hiệu và gửi các tín hiệu lên vệ tinh nhân tạo. Các vệ tinh này thu nhận tín hiệu và xác định chiều cao của núi K2. Theo các dữ kiện mà máy trắc nghiệm này thu nhận được, thì núi K2 cao hơn núi Everest 40 thước. Núi Everest sẽ mất kỷ lục thế giới về chiều cao mà phải nhường lại cho núi K2, là một ngọn núi cũng thuộc dãy Himalaya Sơn, nằm cách núi Everest khoảng 900 dặm về phía tây bắc, dọc biên giới nước Pakistan và Trung Hoa. Khi nói về đạo đức của loài người, chúng ta thường dùng thành ngữ đạo cao, đức trọng để nói về tính cách cao cả của đạo đức. Nhưng thực sự không ai có một đơn vị đo lường đạo đức cao trọng như thế nào. Mặc dù nói rằng vị này đạo đức hơn vị kia, không ai dám quả quyết rằng người nào đạo đức cao trọng nhất trên thế giới. Tuy nhiên chúng ta đều biết rằng dù người nào được đa số kể là đạo cao đức trọng, số một trong nhân loại, người đó vẫn như ngọn núi Everest hay ngọn núi K2, vì vẫn còn ở trên quả đất này. Thánh Kinh ghi chép rằng Thượng Đế từ trên trời nhìn xuống nhân loại. Khi nhìn xuống nhân loại, Thượng Đế thấy gì? Khi các nhà phi hành đặt chân lên mặt trăng và quay lại nhìn vào trái đất, họ thấy những dãy núi như dãy Hy Mã Lạp Sơn, những thung lũng đồng bằng và đại dương. Nhưng từ mặt trăng họ thấy tất cả đều cao như nhau, hay nói cách khác, tất cả đều thấp như nhau. Riêng về loài người, Thượng Đế cũng thấy tất cả mọi người sinh ra trên trần gian, người thuộc về mọi phương trời, mọi thời đại, người được kể là đạo cao đức trọng, người bị chê là cặn bã của xã hội, đều giống nhau cả. Vì dưới con mắt của Thượng Đế, tất cả mọi người đều đã phạm tội. Hụt mất tiêu chuẩn vinh quang, thánh thiện là tiêu chuẩn tuyệt đối của Thượng Đế. Cảm nghĩ đầu tiên của nhân loại khi nghe đến câu Thượng Đế từ trên trời nhìn xuống nhân loại là cảm nghĩ chán nản, tuyệt vọng. Vì dù chúng ta có cố gắng làm lành lánh dữ để đạt được chiều cao số một của thế giới như ngọn núi Everest hay ngọn núi K2, chúng ta vẫn còn thiếu hụt tiêu chuẩn tuyệt đối của Thượng Đế. Nhưng Thượng Đế không để cho chúng ta chán nản, tuyệt vọng. Vì sau khi tuyên bố tất cả mọi người đều phạm tội, hụt mất tiêu chuẩn tuyệt đối của Thượng Đế, Thánh Kinh liền quả quyết rằng, nhưng Thượng Đế ban ơn, rộng lòng tha thứ, kể chúng ta là công chính do công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nói khác đi, nhờ công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế, tức là nhờ Chúa Cứu Thế đã xuống trần làm người, gánh vác tội lỗi chúng ta, rồi chịu chết trên cây thập tự. Trong địa vị tội lỗi của chúng ta được Thượng Đế kể là công chính, thánh thiện, vô tội. Thành ngữ kể là công chính là một thành ngữ đặc biệt được Thánh Kinh dùng để mô tả kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Thượng Đế. Theo kế hoạch đó, chúng ta chẳng những được Thượng Đế tha thứ, mà còn được Thượng Đế ban cho địa vị công chính, tức là địa vị thánh thiện tuyệt đối của Chúa Cứu Thế. Có người giải thích rằng, khi còn ở trong địa vị con người tội lỗi, tôi là một người mắc một món nợ quá to lớn, dù cố gắng làm lành lánh dữ cả trăm nghìn năm, cả triệu năm cũng không thể nào trả được nổi. Nhưng vì thương yêu tôi, Thượng Đế bằng lòng xé bỏ giấy nợ và tha thứ cho tôi vô điều kiện. Tuy nhiên, nếu Thượng Đế chỉ tha thứ tôi được hết nợ nhưng vẫn hoàn toàn tay trắng thì không đáng gì cả. Với kế hoạch kẻ người có tội là công chính, sau khi tha thứ nợ tội lỗi cho tôi, Thượng Đế còn tiếp nhận tôi trong địa vị con cái, là địa vị thánh thiện tuyệt đối của Chúa. Như được chép trong thư La Mã chương 8 rằng, đã là con, chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp của Thượng Đế và đồng kế nghiệp với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thư Ê-phê-sô chương 1, chương 2 còn nói rằng, dù tâm linh chúng ta đã chết vì tội lỗi, Thượng Đế làm cho chúng ta đồng sống lại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và được cùng ngồi với Ngài trên trời, là nơi cao tuyệt đối, cao hơn tất cả mọi quyền bính, thế lực, uy danh trong thế giới hữu hình và thế giới vô hình. Thưa quý vị, thưa các bạn, dù ta là ai trong đời này, và dù có những người nào đó xưng rằng cao hơn ta, giỏi hơn ta, đạo đức hơn ta chăng nữa, phải đặt dưới tiêu chuẩn của Thượng Đế mới thấy rằng tất cả mọi người đều bằng nhau, vì đều đứng trên mặt đất cả. Đức Chúa Trời nhìn xuống thấy tất cả mọi người đều có tội. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ khi nào chúng ta bằng lòng công nhận mình có tội và xin Thượng Đế tha thứ tội cho mình, bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã hy sinh chuộc tội cho mình, thì lúc đó chúng ta mới được có giá trị trước mặt Thượng Đế mà thôi. Mời quý vị, các bạn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận lại giá trị con người thánh thiện, quý giá mà Thượng Đế đã tạo nên và đặt trên mặt đất này.